This is KBDT, Highland Park, Dallas-Fort Worth, KRVA, Cockrell Hill.
Hello, kính chào quý khán giả đã vẫn giữ làn sóng của đài Sài Gòn Radio Sài Gòn Dallas, và hiện nay chúng tôi chuẩn bị đến với quý khán giả qua chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ cùng với tiến sĩ Trương Minh Ẩn. Dạ vâng, buổi chiều ngày hôm nay xin chào chú Ẩn, chú khỏe không?
Chú hát xin chào tất cả quý khán giả đài Sài Gòn em và chào Quốc Việt, hân hạnh được làm việc một lần nữa. Khỏe thì mới nói chuyện đài được. cứ cả tuổi này là sống mỗi tuần đi, vài bữa cái sống mỗi như này.
Hôm nay thì quý khán giả nếu mà có gì câu hỏi mà muốn thắc mắc muốn gửi vào hỏi chú Trương Minh Ẩn thì xin gọi vào số điện thoại của đài là 214-3, xin đọc lại nha, 214-341-5943. 214-341-5943. Chú Ẩn không biết hôm nay thì cái thời tiết nó cũng dịu dàng, dịu hơn những ngày trước. Có vẻ như là mùa thu sắp tới rồi đúng không chú?
Đâu có, lạnh lắm. Ở ngoài mới lên 101 thôi.
Vậy là lạnh rồi đó, mà... lạnh. Mùa hè lạnh chứ.
Nãy giờ chú đưa ngồi đây dòm cái tin tức ở trong truyền hình đó.
Dạ.
Thì cái buổi mà nói chuyện về vấn đề mà lợi xét nhà của ông Trump đó.
Ồ đúng rồi chú.
Là dạ đúng là đương xảy ra hiện tại bây giờ, nhưng mà nói chuyện đài thành ra chú mới nghe. Nhưng mà chú thấy ở đây á, trên đất Mỹ đây là một xứ mà gọi là dân minh. Cái gì cũng nói là tự do và làm theo hiến pháp, nhưng mà chú thấy tất cả nó hầu như nó đi trật đường lối hết. Ông Trump ông đã không còn làm tổng thống mà nhất định nó tìm đủ mọi thứ để buộc tội ông ta hết tội này tới tội kia, chứ còn con Biden thì thôi quá trời thằng Hunter đó, không ai đụng tới. Thành ra đây là một cái chuyện mà mình tưởng đâu xảy ra ở xứ cộng sản á, nhưng mà ngay cả cái đất nước gọi là người Anh đầu tiên của cái tự do mà nó có những chuyện xảy ra, thành ra thấy cũng đáng tiếc. Nhưng mà cũng sau khi nói chuyện đài cũng đáng nghe có cái chuyện gì thì đó là cái buồn là đất nước Tài Loan thì có vẻ bị Trung Cộng sẽ quýnh. Rồi bên Ukraine với Nga thì quýnh nhau mỗi ngày. Mà thấy mấy người ta tội nghiệp quá, Quốc Việt. Mấy bà đó nhất định không đi. Giờ hỏi đi đâu. Đã tuổi 80 rồi, chết thì chết đây cho rồi. Thành ra đó là một cái mà mình thấy là một cái rất là đáng buồn. Thì thôi, cái buồn mình bỏ qua một bên. Bây giờ mình nói chuyện với đồng bào. Ok, trong tuần qua đó nhiều quý vị gọi tôi liên hệ trong vấn đề mà nếu mà có khán giả cứ nghe tại chỗ mình trả lời.
Dạ, dạ vâng thưa chú.
Tại vì xin mời chú. Trong cái giờ đầu đây đó họ thường thường đi làm, họ ít có thời giờ lắm.
Dạ đúng rồi.
Dạ, dạ. Thì thứ nhất là quý vị, đa số quý vị khoan chờ chúng đó nha. Thí dụ như có những người học do người khác dạy lại mà người thầy nhiều khi cũng không hiểu luật về đi đường rất là nhiều. Do đó quan trọng nhất trong thời gian này chú muốn nhắc nhở lại, tại vì tôi thấy một số người có hỏi tại sao con bị tích cực này, con bị tích cực kia, cháu bị cái này cái kia mà cháu thấy oan ức quá, cháu ngừng rồi. Quý vị nhớ kỹ, thí dụ như quý vị đến đèn đỏ thì nhắc lại giống như chuyện kỳ rồi mà cái cậu đó bị cái tích cực. Thì khi đến đèn đỏ đó quý vị phải ngừng, làm sao cái đầu xe của quý vị không cán ngang cái làn người đi bộ. Quý vị cán ngang làn người bộ gặp cảnh sát cà chớn nó sẽ cho tích cực. Ở đây nó có nhiều loại cảnh sát đó, nhưng mà cái số đó rất là ít. Cái số cảnh sát mà nó muốn ghi tích cực càng nhiều nó càng khoái. Còn đối với cuộc đời của chú chưa ghi người Việt Nam, chỉ có một người Việt Nam tích cực thôi, còn ngoài ra chưa bao giờ chú ghi tích cực cho ai hết. Tại người Việt Nam đó sau khi vượt bản stop, không quẹo trái, không đèn xi nhan và còn không seat belt thì chú thấy tên là người Việt Nam. do đó chú mới tha, tại vì cái thời gian đó người Việt Nam mình ít biết luật Mỹ lắm. Nhưng mà khi mà chú Lợi chú đưa cái bằng lái thì ông ta nói tiếng Mỹ, bị có chở ba cô gái Mỹ á, xe mui trần đàng hoàng, nói là Amen, I'm not Vietnamese. Thì chú mới dịch cái bằng lái lại, chú cho ba cái ticket. Ok? Một cái không xích bao, quẹo trái, không đèo xi nhan. Và một cái ticket nữa là cái bản số dơ, xe bị dơ. Do đó chú cho ba ticket. Đó là một người duy nhất trong đời chú cho người Việt Nam cho ticket. Thì ở đây á, quý vị nhớ kỹ rằng đa số cảnh sát á, khi quý vị vi phạm luật lệ, người ta mới cho ticket, chứ đừng có mở miệng nói câu là nó kỳ thị chủng tộc, nó thấy tôi là người Việt Nam nó cho. Thật sự ra khi quý vị á, như quốc Việt thấy, nếu mà mình đứng ở ngoài đường mình thấy những chiếc xe chạy tới, mình đâu có biết người nào ngồi trong, phải không?
Dạ.
Quốc Việt đồng ý không?
Đúng rồi chứ.
Cái kiếm xe không thấy, thành ra khi họ quay đèn mình cứ nói là người ta khó như người Việt Nam mình. Cái đó là tôi ít khi tôi đồng ý lắm. Cũng có một số người, có một số rất là ít, nó thấy dân Việt Nam mình qua đây sao mà mới qua mà tụi bay dạo tao, tụi bay có xe tốt, xe đại kia, thì cái đó có phần ganh tị, cái đó số ít thôi. Nhưng mà đa số cảnh sát Mỹ, chú làm 32 năm, chú mới thấy rất là đàng hoàng. Khi mà thường thường đa số những người này thường thường cho người ta cái option nhiều hơn, nói là chạy chậm lại xin ngừng mà stop. Quý vị nhớ kỹ, đây là những cái mà quý vị không bao giờ nên làm. Khi quý vị chạy vô khu trường học, trước khi mà cái đèn vàng nhá nhá, cái đường đó nó có ba lần, ra trái, giữa và bên phải, quý vị quyết định đi lần nào thì quý vị đi lần đó. Trong cái khu trường học quý vị đổi lên, quý vị bị tích cảnh mặc dù nó trống, hiểu không? Ít có ai biết cái đó lắm. Cái thứ nhất. Cái thứ hai, quý vị cầm cái điện thoại trên tay, nói hay không biết, nói cũng thành vấn đề. Nhưng mà để ở đây tôi chỉ với quý vị. Ví dụ quý vị có chưa nói chuyện điện thoại mà quý vị chỉ nhấn cái số mà trên bảng của điện thoại đó, thì cái luật Mỹ đó nói là quý vị không được xài điện thoại, nhưng mà không có nói cái vụ mà quý vị xài GPS, hiểu không? GPS nó khác với điện thoại, là cái điện thoại nhưng mà cái software là xài để chỉ đường. Do đó quý vị chạy ở tại tiểu bang Texas này, quý vị cầm điện thoại để trên lỗ tai quý vị nói chuyện là quý vị sẽ bị ngừng tích hợp. Nhưng mà nếu quý vị cầm cái phone đó, quý vị nói rằng là ông coi đây, tôi đâu có nói chuyện ai, tôi đương bấm tại tôi đặt được. Nhưng mà ở đây tôi khuyên lần nữa, cái đó là một cái mà để tránh cảnh sát cho tích hợp. Nhưng nếu quý vị có cần bấm đường để đi, tại cái đường bấm nó nhiều chữ lắm quốc Việt.
Yeah.
Do đó quý vị nên tấp vô lề. Mình đi trễ 5 phút còn hơn là mình nằm bệnh viện 3 tháng, 2 tháng. Hiểu không? Chỉ sơ suất thôi, tại vì càng ngày á, cái vùng Dallas Fort Worth á, là mỗi tháng khoảng 16.000 người, 15.000 người đi về để ở. Hai tiểu bang mà hiện tại bây giờ đông người ở nhất là Florida và Texas, là cái tiểu bang mà Cộng Hòa và mọi sự đều được bảo vệ. Ví dụ như sáng nay á, thì chú có nghe tin là cái ông thống đốc, ông đuổi cái ông Attorney General, tức là giống như kiểu New York đó, cha hãy vô ăn cắp đồ dưới 600-700 đồng, 500 đồng thì không có ra tòa. Thành ra có nhiều người ăn cắp đồ xong cái họ cầm cái điện thoại họ tính ra nó có 300 mấy thôi. Thành ra cái người sẽ quyết định cho họ đi. Tại vì kêu cảnh sát là cảnh sát không làm, bắt họ làm cái gì. Đó là những cái quý vị cần biết. Trở lại vấn đề traffic. Quý vị biết á, một khi quý vị qua phải, quý vị cần phải để đèn xi nhan trước 100 feet. Còn dưới 100 feet á, quý vị sẽ bị cái tích cảnh. Nếu đây là chú nói về những cảnh sát mà gọi là dùng như là monkey see monkey do á, tức là làm đúng luật. Chứ thật sự ra đối với chú ba cái chuyện đó nhỏ không bao giờ mà người ta cho tích cảnh. Rồi thứ hai nữa, thêm cái nữa là trước khi quý vị tới ngã tư, quý vị quyết định qua lên bên nào thì quý vị phải qua trước 100 feet. Còn quý vị gần tới rồi nói ô tôi định qua phải thôi, giờ tôi qua phải, quý vị sẽ bị cái tích cảnh. Mặc dù không có xe, nhưng mà quý vị sẽ bị tích cảnh. đa số ở đây á, quý vị hay bị cái tích gạch cái chỗ là cái yêu thân. Ví dụ như cái đường nó cho mình quẹo trái, không có cái bảng đề là no yêu thân. Nhưng mà nếu quý vị hai xe đều quẹo trái á, thì chỉ có cái lên bên trái hết mới được yêu thân. Còn cái lên bên phải, mặc dù quý vị được quyền quẹo trái, nhưng mà quý vị không được yêu thân. Đó là những cái mà quý vị cần cẩn thận. Nói đây để cho những người mà ví dụ như gặp mấy ông thầy chưa đủ gió thực mà lại chỉ học trò nữa, thì đâm ra xin lỗi học trò, thầy đã dở, trò dở, là cứ chạy cứ bị tích cực hoài. Hôm trước có một bà đó gặp tôi trong tình cờ, thì cuộc nói chuyện bà nói bà bị tích cực. Qua đây cũng 7-8 năm mà không biết nói tiếng Mỹ, thì tôi dẫn lên trong phòng tôi và tôi nhờ cô thư ký tôi giúp đỡ bà ta gọi qua cái thành phố kế bên, thành phố Hearst, để giúp đỡ bà ta và chỉ cho bà cái cách làm sao đóng tích cực. Có những cái tích cực đó quý vị thấy nó rất là vô duyên, rất là vô duyên. Thứ nhất là những cái tích cực mà quý vị không nhường người đi bộ. Ví dụ như trong khu trường học, mặc dù nó không có đèn nhá nha, nhưng mà chỗ nào nó có để cái bảng, không biết có gì có thấy không, cái bảng để là walk á, sidewalk á, để cái bảng giữa cái đường đó, thì khi quý vị hoặc là cái bảng bên lề, cái bảng ở giữa đường, thường thường cái bảng đó tạm, mình đụng nó ngã lên, ngã xuống, không có gãy gì hết á, nhưng mà nó để là crosswalk. Còn có những cái bảng mà nó để bên tay phải cái đường, nó để là crosswalk. Khi nào quý vị đương chạy xe trên đường, thấy một người đứng ở lề đường dòm xe mình, bắt buộc quý vị phải ngừng. Người đó ưu tiên hơn là mình vượt qua. Rồi, hôm nay nói về traffic cho quý vị biết. Chẳng hạn như quý vị chạy trước xe cứu thương, xe cứu hỏa, xe cảnh sát, đường bỏ đèn chạy, quý vị phải chạy trước 1.000 feet. Còn thấy quý vị dưới 1.000 feet thì quý vị phải nhường. Còn thấy sau, đi theo sau xe cứu thương, không bao giờ quý vị sẽ sát đích hết. Quý vị phải cách 500 feet. Nếu không quý vị bị tích cực. Nó nhiều luật đến độ mà nhiều khi á, quý vị ngồi nói trời ơi luật nhiều quá, xứ gì đâu mà đủ luật. Chính vì thế mà không có sự gây lộn giữa cảnh sát và dân chúng, giống như Quốc Việt coi mấy cái cuộc phim mà công an ở Việt Nam mà gây lộn, mà cái người vi phạm hay là người mà chạy trật đường ở chửi, nào là trung tá mà còn bị chửi, mà chửi nặng nề. Bên đất Mỹ thì không có vụ chửi cảnh sát. Rồi, cái quan trọng nhất nữa, khi cảnh sát mà ghi mình cái tích cực đó, thì mình phải nên ký tên. Quý vị không ký tên ngay tại chỗ, họ bắt nhốt ngay tại chỗ liền. Thì ở đây á, cái chữ ký tên nó không có nghĩa là quý vị phạm tội, nhận tội là tôi chạy quá nhanh. Mà quý vị á, ký tên là đồng ý đi ra tòa. Nhớ câu đó nha. Chứ không phải là quý vị ký tên tức là tôi bị tội. Bà kia nhất định nói là tôi không có bao giờ tôi chịu ký tên hết á. Cảnh sát đem nhốt vô khám. Thì bà mới gọi sùm tới cuối cùng gia đình gọi chú nói như là nhắc nhở đồng bào, khi cảnh sát kêu ký tên có nghĩa là tôi đồng ý ra tòa, chứ không phải quý vị nói là tôi bị tội. Ok, do đó quý vị nhớ kỹ rằng hai cái mà tôi chỉ quý vị. Cái thứ nhất, quý vị mua cái camera có 45 bạc, tôi xài cái đó, xe nhà tôi, vợ tôi đều có hết. Mặc dù đối tôi thì cảnh sát cũng ngừng bao nhiêu lần, nhưng mà nghĩa là đại khái phủ với phủ, huyện với huyện vậy đó, thành ra tôi không gặp cái vấn đề trở ngại. Nhưng mà giúp đỡ quý vị bằng cách là ví dụ người cảnh sát nói rằng quý vị chạy vượt đèn đỏ, mà có nhiều khi người cảnh sát đậu xe ở ngay cái angle đó, ngay cái góc đó, nó không nhìn thấy cái đèn hoàn toàn. Nhưng mà nếu quý vị có cái camera đó, thì khi quý vị vượt đèn vàng nó không có tội gì hết, trừ khi nào cái đầu xe quý vị vừa cán cái lằn người đi bộ, thì cái đó là đổi đỏ, thì quý vị gọi là vượt đèn đỏ. Nhưng mà cái đó là gặp cảnh sát kêu bằng nghĩa là what, Mỹ nó gọi là worm, tức là mấy con trùng đó, bò đi tìm này kia đó để kiếm chuyện người ta. ở đây có những cảnh sát như vậy nữa, chính cảnh sát mà nó còn ghi tất cả cho cảnh sát nữa. Thành ra ở đây mình không nói được, nhưng mà cái số đó rất là ít. À, đối với chú á, khi nào mà đối với người Mỹ mà tôi cho tất cả lúc trước là khi nào nhảy xuống xe vừa ngừng họ lại mà hỏi câu What country you are come from? Mày ở xứ nào tới? Đó là cái tích cực. Hoặc là nói một câu What the hell you stop me for, man? Đó là tích cực. Còn ví dụ như đa số quý vị gặp người cảnh sát, quý vị comply và admit, nếu mình chạy đèn nói ở trong đầu tôi hồi nãy cũng quá lơ đễnh, cái đau lỗi của tôi, sorry. Thì người cảnh sát á, check cái hồ sơ quý vị, thấy quý vị không bao giờ bị tích cực. Nhiều khi đa số 80% họ không ghi tích cực. Nhưng mà nếu quý vị có một đống tích cực mà quý vị nói ờ tao bị lơ đễnh thì cái chuyện nó không bao giờ xảy ra, họ sẽ cho thêm tích cực. Rồi khi quý vị ra tòa, quý vị bị tích cực, quý vị có nhiều option lắm. Một á là quý vị xin ra tòa tôi nhận tội, tôi không nhận tội, tôi muốn ra tòa để xử. Thì trong khi xử á, nó có xử bằng cách là chỉ gặp ông tòa, bà tòa, hoặc là xử một cách là phải có bồi thẩm đoàn. Chính cái bồi thẩm đoàn đây đó mà văn phòng luật sư dù nói ok, I clear ticket for you $35. Có luật sư nào mà làm 35 bà không? Nhưng mà nhiều ticket gom lại, ông ta đem lên tòa nói rằng, ví dụ như thành phố Dallas với mấy trăm ngàn ticket mỗi năm. Do đó, ông ta cứ mang những người nào mà thân chủ của ông ta nói ok, tất cả những ticket này tôi muốn ra tòa bởi jury. Thì jury á, khi xử bằng bồi thẩm đoàn á, thì mỗi phiên tòa tốn lắm cũng 2-3 tiếng đồng hồ. Mà trong khi 50-60 người ngồi trong tòa, quý vị nghĩ bao giờ mới xử tới? Do đó những cái phiên nào mà xử bằng jury đó, thường thường nó qua tòa để qua một bên xử mấy người mà đồng ý nhận tội, đồng ý đóng tích cực, hoặc là trả giá với họ. Ok, gia đình tôi nghèo lắm, bây giờ lần đầu tiên tôi bị, tôi xin tòa bớt giùm tôi bao nhiêu tiền. Thì đa số 80% là chuyện đó xảy ra. Còn những người mà xin jury thì để qua một bên. Tới cuối năm có thể một vài khe ra jury, còn bao nhiêu quá hạn rồi đó, thì ông tòa mới nói ok, 4-2 ngàn ticket này sẽ hủy bỏ, sẽ không trao. Thì lúc đó văn phòng luật sư mới nói cho ô ticket của bà xong rồi. Chứ không có ông luật sư nào mà làm việc như là đi ra tòa cho mình mà 35 đồng, phải quá kìa.
Dạ.
Dạ. Do đó có nhiều người nói câu tại sao luật sư mà clear ticket cho tôi có 35 bạc. Đó là những cái bánh lới ở trong tòa, tại vì địa vị của thị trưởng, ủy viên chúa là chú là bướng những người chánh án cho những cái ticket tòa trong mỗi thành phố, người thị trưởng cũng như tùy theo cái bài lo nó ghi như thế nào. Và city attorney, city secretary đều mướn. Rồi và thằng city manager là cái người mà coi hoạt động của thành phố đó, đều do thị trưởng và mà được sự chấp thuận của nghị viên thành phố, giống như quốc hội vậy đó, tổng thống đề nghị rồi mấy người kia ok. Thì do đó quý vị lái xe nên cẩn thận. Quý vị nhớ kỹ, hiện tại bây giờ số người rất đông. Quý vị có lái xe làm ơn lái xe một lên giữa, hai lên bên phải. Cái lên bên phải là cái lên mà quý vị an toàn nhất. Nếu quý vị cảm thấy là mình lái dở, thứ nhất là ở trên xa lộ, ví dụ mình muốn ra cái exit đó, mình không cần phải đổi lên, mình chỉ đèn xi nhan ra exit. Còn cái lên giữa đó, nhiều khi đổi lên còn phải, có nhiều xe cũ nó không có cái đèn nhá nhá đó, mình đổi lên nhiều khi mình nhìn không kịp kỹ, mình có thể đụng với xe bên hông mình. Và còn cái lên bên trái, đặc biệt là có những cái tên chạy rất là nhanh, mà cảnh sát rất thích những tên chạy cái lên bên trái. Do đó quý vị chạy thấy cái đường 65, quý vị qua lên trái chạy 65, cảnh sát ghét lắm. Tại quý vị block hết rồi, mấy thằng kia đâu chạy hơn 65 được nữa để ghi tích cực. Quá kìa, thấy không? Do đó đây là những cái bánh lấy. Rồi khi quý vị đưa ở ngoài xa lộ, quý vị ra cái exit, nó đề chữ 45 á, thì quý vị nên bắt đầu thắng lại. Tại quý vị vừa vô trong exit mà quý vị chạy quá 45 nó cho tích cực. có nhiều người nói câu rằng tôi đương chạy ngoài đường 70, bây giờ vừa vô xong cái tôi buông thắng ra để cho chạy từ từ cho đỡ tốn xăng, chứ thắng lợi rồi cũng phải đạp ga lên. Cái đó là nó được, có nhiều cảnh sát rất khó. Trong cái vùng của Tarancati đây á, cảnh sát mà cái vùng như Manfield là khó nhất, rồi tới Forest Hill. Quý vị chỉ có cần 3 mile trên cái speed limit là họ cho tiết kẹt rồi. Mà xe bây giờ là loại xe mạnh không à, mình nhấn cái lên 5 mile. Do đó quý vị muốn ra tòa, mà thường thường ra tòa quý vị ít khi khó thắng, trừ khi quý vị có cái camera trên xe quý vị. Có 45 bạc hay quý vị vô eBay mua thứ gì mà nó xài rất là bền. Chú có mua mấy cái đó, xài năm nay là 7 năm rồi chưa hư. Thành ra khuyên quý vị vậy. Và một khi cảnh sát ngừng quý vị nhớ nhấn cái điện thoại recording, ghi ghi âm á, bỏ trên cái chỗ mà che nắng á, để coi người cảnh sát nói chuyện với cái gì với mình. Để ví dụ như họ mà nói những câu mà có vẻ như ở kỳ thị mình, là cái đó họ mệt, rất là mệt. Và hơn nữa rằng hỏi cái xã hội thì có kỳ thị trung thật không? Có, rất là nhiều. Nhưng mà đối với cơ quan chính quyền á, có kỳ thị họ cũng phải be nice. Tại vì á, họ là những người rất là dễ bị thưa. Và thành phố một lần thưa tốn rất là nhiều tiền. Do đó quý vị mà thấy cảnh sát mà có những hành động mà bất kính đối với quý vị phải complain. Đa số Việt Nam mình đi về đấy thôi, gặp cảnh sát cà chớn thôi, bỏ qua một bên. Người Mỹ không có bỏ qua đâu. Để cà chớn là báo cáo lên. Để người này có nhiều người á mà báo cáo thì trước sau cũng mới sót. Đó là cái ý kiến tôi ngày hôm nay cho quý vị mà lái xe.
Dạ vâng, một lần nữa thì Quốc Việt xin nhắc lại số điện thoại để quý khán giả có thể gọi vào, gửi những câu hỏi trong chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ buổi chiều ngày hôm nay. Đó là 214-341-5943. 214-341-5943 thưa quý vị. Mà chú Ẩn ơi, hồi nãy thì chú có nhắc tới là cái vấn đề mà tích kịch, mà những người mà luật sư hay là văn phòng nào đó mà người ta gom lại là một lần đó chú. Vậy thì tích kịch đó, cái thời hạn nó bao lâu chú, mà nó để mà
có tùy theo cái ông tòa. Ví dụ nhiều quá handle không nổi. Ví dụ như một cái tòa như phong quả nó 2-3, nó gọi municipal judge, chuyên môn coi về tiết kiệm, thì đông quá thì nó bắt đầu xong cái tùy theo trong đó thôi. Nói tiết kiệm số 001784 cho tới số 201784 gì đó, mấy trăm mấy ngàn tiết kiệm á, cái này bỏ qua một bên. Tại cứ trồng nó hoài bao nhiêu năm á, còn hết hạn thì chú không biết bao giờ nó hết hạn. Nó không có cái, chắc nó cũng phải có cái limitation tùy theo thành phố. Giống như thành phố chú á, tất cả những cái hồ sơ đó mà không liên hệ tới những quan trọng đó thì chú nói với người thư ký đó là khi chú lên đó, tại vì chú rô chú thấy 2-3 cái closet chứa đồ dự bá thì những những cái gì, ví dụ như đơn người ta xin vô làm cái hội đồng bo này qua sau một năm thì nên dục bỏ. Còn thể mà muốn tiếp tục làm hội đồng bo đó thì phải apply lại. Nó có những cái đó, mỗi thành phố trên 5.000 dân đó, nó gọi là home rule city á, thì tức là làm luật ở tại thành phố nhưng mà phải comply với federal và ủy ban. Những cái ví dụ như gần đây Quốc Việt thấy có ông governor muốn thưa ông thị trưởng đó, và ông thị trưởng đó nhất định không chấp nhận cái luật của ông governor. Thì bên đất Mỹ này á, cái ông thị trưởng cũng lớn lắm, ông governor cũng lớn hơn mình, nhưng mà không nghĩa lớn hơn mình tức là ông là sếp mình. Ở đây không có ai sếp thị trưởng hết, chỉ có người dân là sếp thị trưởng. Nếu ông không nghe lời tôi, năm sau tôi là đi vận động để đừng bầu cho ông thôi. Chứ ở đây từ ông Biden trở xuống không có ông nào mà biên tờ giấy nói ok tôi cần đuổi ông này, tôi cần đuổi ông kia, giống như vậy nè. Do đó mỗi chức thị trưởng tức là một con vua của một cái thành phố rất là lớn.
Dạ, okay. Thưa chú, xin phép cắt lời chú là có một vị thính giả đang trên đường dây. Xin mời vị thính giả lên tiếng ạ. Hello, dạ vâng, thảo quý danh ạ.
Tôi tên Ly anh.
Rồi anh Ly, xin mời anh đặt câu hỏi cho chú Trung Minh Ẩn ạ.
Chú Ẩn, nãy chú nói cái chỗ gì mà quệ trái mà không được như thơn hả chú Ẩn?
Dạ, thí dụ như quẹo trái mà ở trước mặt mình nó có bảng là no U-turn thì chắc chắn anh không được U-turn. Nhưng mà nếu nó không để bản đó thì cái đường, thí dụ như quẹo trái nó có hai lane quẹo trái hết nha, thì chỉ có cái lane start, cái lề bên tay trái mới được quẹo trái, còn cái lề bên cái lane bên tay phải không được quẹo trái.
Cảm ơn chị.
Dạ. Có nhiều thành phố nó để rõ ràng như vậy luôn. Rồi á, ở bên đây á phải chạy cẩn thận, chẳng hạn nó có những góc đường á nó để là quẹo phải, không được quẹo phải ở đèn đỏ, mà luật á thì mình được quẹo phải đèn đỏ, nhưng mà khi nào á sau khi quý vị ngừng hoàn toàn rồi, cái đầu đừng có chồm ra ngoài đường, quý vị mới được quẹo phải. Mà quý vị thấy cái bảng đó mặc dù không ai quý vị quẹo phải mà có cảnh sát canh đó, quý vị bị tiết chật. Và quý vị nhớ kỹ rằng cái bảng stop như vậy nữa, khi mình tới bảng stop đó, quý vị thấy hai cái bụi cây hai bên đường, không làm sao mà thấy được con đường hết. Nhưng luật lệ gặp cảnh sát khó, quý vị bị tới chệt, quý vị phải đậu chiếc xe ngừng cái đầu sau bảng stop trước, rồi bắt đầu quý vị sẽ nhích ra chồm ra ngoài đường, khi an toàn bắt đầu mình đi. Còn đến ngã tư thì người nào tới trước thì sẽ được đi trước. Nhưng mà thí dụ như hai cái cùng lấy một lượt đối đầu nhau thì cái xe nào quẹo phải thì xe đó được ưu tiên hơn là cái xe quẹo trái. Ok, do đó là những cái luật nhỏ mà mình cần phải biết. Quý vị cẩn thận, tại vì nhiều khi đi làm một ngày có 100 mấy, đóng cái tiết kịch 200 mấy, đau lòng lắm.
Dạ, đúng rồi.
Không nhận không? Và quý vị nhớ kỹ, có nhiều người hỏi chú câu rằng mỗi người cảnh sát ghi nhiều tiết kịch là được thêm tiền phải không? Dạ không, mà chỉ lãnh lương của họ thôi, còn tiết kịch đó 25% thành phố lấy, còn bao nhiêu đưa lên tiểu bang hết.
Dạ vâng, okay. Thưa chú. Dạ, dạ vâng. Rồi cảm ơn anh Ly nha, cảm ơn anh Ly đã gọi vào tham gia cùng với chương trình. Chắc bây giờ thì chúng ta tạm nghỉ chừng vài phút để cho phần quảng cáo thương mại, và thưa quý vị, sau đó thì khi mà trở lại với chú Trung Minh Nhẫn thì quý khán giả nhớ số điện thoại của chương trình nhé, 214-341-5943, 214-341-5943 quý vị nhé. Dạ vâng, kính chào quý khán giả và xin mời quý vị đến lại với chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ cùng với tiến sĩ Trương Minh Ẩn trên đường dây. Dạ vâng, xin chào chú Ẩn ạ.
Dạ, xin chào tất cả quý vị thính giả, 1600 và Quốc Việt trong phần hai.
Dạ vâng, thưa quý vị, thì bây giờ quý khán giả mà có những câu hỏi nào có thể gọi vào tham gia cùng với chương trình ngay từ bây giờ. Số điện thoại của chương trình là 214-341-5943, 214-341-5943 quý vị nha. Dạ vâng, xin quay trở lại với chú Ẩn, là có một vị thính giả email hỏi những câu hỏi như thế này thưa chú. Có nghĩa là nhiều khi mà mình bị cảnh sát mà stop đó, nhiều khi mình có những người mà người ta cũng hay cãi lại với cảnh sát đó chú. Thì nếu mà mình trong trường hợp mà mình có những cái lời lẽ mà nó nặng nề tí xíu đó, như mình chửi những câu nó nặng đó, thì không biết là cảnh sát có quyền bắt mình hay là có quyền cho tới kịch mình về những cái việc đó không chú?
Đúng ra khi mà chửi cảnh sát thì cảnh sát không quyền làm gì hết. Ví dụ như thường thường nó đứng ngoài đường mấy miệng người mẹ da màu chửi là hey pig, là đồ heo này kia rồi, thấy không? Nhưng nếu có một người đi ngang mà người ta nói oh my god I can't believe you say that, thì cảnh sát sẽ cho ông đó cái ticket. Cái ticket này gọi là classy misdemeanor, nó gọi là disorderly conduct language, tức là lời nói bất, nghĩa là không được khiếm nhã, hoặc là trước mặt một đứa con nít mà nó nghe mà chửi cảnh sát mà nó khóc, tức là có cái người thứ ba bị giống như kiểu là cảm thấy khó chịu đó, thì cảnh sát có quyền cho tất cả người kia. Còn hai anh đứng cứ chửi thì giống như tôi có nhiều lúc đó tôi chửi, ê mày là thằng chép nhiệt bổ thì kia, tôi cứ tỉnh bơ, tôi chờ đến khi nó vi phạm xong thì bắt đầu mới bắt nó. Bên nước Mỹ này nó có cái tự do đó, hiểu không? Hoặc là nó có những cái tự do mà ta hỏi tại sao mà ví dụ như Quốc Việt mang cái súng săn, tức là súng shotgun rồi đó, hiểu không? Hoặc là cái súng trường săn đó quý vị, Quốc Việt mang lên vai, không có ăn vai mà quang giống như kiểu là nó chỉa đầu lên trời á. rồi mình đi ngoài phố đó, cảnh sát có quyền ngăn hỏi không? Có quyền ngăn hỏi, nhưng mà mình có quyền trả lời hay không là tùy mình. Nếu cảnh sát có lý do thì họ có quyền bắt mình. Chẳng hạn như Quốc Việt hoặc cái người đó cầm súng chĩa một người nào rồi người ta gọi cảnh sát. Còn ví dụ đi bình thường á, mà mang súng đi ngoài đường khơi khơi vậy, nó không có gì vi phạm cả. Ngay cả những cái building mà của chính phủ, mình được quyền mang súng vô, trừ khi chỗ đó là cái chỗ hội họp tòa án, thì họ để cái câu chẳng hạn như CDR lên tanh á, mình có quyền mang súng, nhưng mà rồi sau đó đó, đi ngang cái máy, thì họ nghe cái tiếng kíp, hỏi, ủa anh có súng anh nói khó, thì đem ra xe. Ngày xưa chẳng hạn đi vô phi trường, mình quên mang súng mà chỉ cần đi vô trong phi trường, cái máy nó kêu tét là bị bắt. Nhưng mà sau này cái luật mới đó, khi nào á, mà mình quên mang súng, mình đi ngang cái máy kêu nó tét, thì người ta nói, ồ, ông hình như có vũ khí trong người, ông có đem ra xe để hay không? Thì mình đi ra xe mình để, không có ai quyền bắt mình hết. Nhưng mà mình quyết định mà mình chạy qua khỏi cái cửa đó, mình bị bắt ngay tại chỗ liền. Ok, luật nó càng ngày nó càng lỏng lẻo hơn. Tại có nhiều khi á, có những người chẳng hạn như chú làm cảnh sát, chú đi từ DFW, thì cái túi mà chú xách đi để súng rồi đó, thì thường thường lúc nào đi ngang phi trường á, mặc dù nó biết chú cảnh sát, nhưng mà luật lệ hệ túi có cái mùi chất nổ, mặc dù những viên đạn đó, cái thuốc nổ nó không có lòi ra ngoài, nhưng mà cái nòng súng mình bắn đó, nó nhiều khi khói, nó trong đó nó rất là nhạy, thì họ bỏ vô máy họ thử, và họ coi trong túi mình tại sao có cái mùi thuốc nổ. Nhưng mà sau khi xét không có rồi thì đi, vậy thôi, đó là sự an toàn của mình. Và khi cảnh sát á, đi vô phi trường, quý vị đừng nên gây với những người đó. Những người đó là những người người ta cố tình để tìm ra những cái mà làm cho cái chuyến bay mình an toàn và mình trở lại gặp về gia đình mình. Đừng để nữa trên trời cái bị nổ. À, có một lần chú đi sách mà trong túi chú có cái băng đạn 45 ly, 11 viên, 12 viên. Mà đi ngang khỏi DFW nó không thấy. Rồi cái chú cũng tỉnh bơ, chú đâu có biết có băng đạn đó. Nhưng mà đến khi xuống qua phi trường Denver trở về đây á, thì phi trường Denver nó thấy cái băng đạn. Nó nói, à mày có mang súng không? Tôi nói không. À, nó biết chú cảnh sát. Nhưng mà cái băng đạn này á, thì mày không được mang về. À, chẳng lẽ mình dục cái băng đạn ổn tiền. Nhưng mà ở ngay trong phi trường chỗ nào nó cũng có bưu điện hết á. À, Quán Triệt có để ý cái đó không?
Ồ, có đó. Nhà
phòng bưu điện dạ, nhỏ đó.
Việc không để ý lắm. Ồ, vậy là có hả chú?
Có.
Oh.
Xong cho mình lợi ngay cái bưu điện đó, mình bỏ trong cái hộp nhỏ đó, nó 5-10 đồng bạc, 10 đồng đó. Xong rồi mình gửi cái băng đạn về nhà mình. That's ok. Có một lần chú đi cruise á, chú vô phi trường DFW á, chú mang súng theo. Chết cha, mình đâu có mang súng theo mà qua xứ khác, mình được quyền vô vậy. Thì chú, tại chú cảnh sát thì cũng như là mấy cái thành phố mà coi về phi trường đều quen hết. Chú mới nhờ một người á, họ lót cái súng của chú ở tại cơ quan cảnh sát của họ rồi về chú lấy. Nhưng mà đa số một khi quý vị đi travel đó, quý vị cẩn thận, quý vị có súng, có đạn, một viên đạn quý vị cũng nên lấy nữa, còn không được bỏ. Còn như cái những cái đồ như đồ cắt móng tay đó, mà nó có một cái đồ nhỏ nhỏ để khửi cái móng đó, hay cái gì mà có lòi ra cái nhỏ là quý vị không được mang theo. Do đó quý vị cẩn thận. Và hiện tại vấn đề mà những cái chai mà perfume bất cứ gì mà trên một ounce nước á, thì họ vẫn cũng không cho mang theo, tại vì họ có thể cái đó dùng pha với những cái chất làm thuốc nổ. Thành ra những cái gì người ta làm khó dễ mình, đây là sự an toàn của mình, đâu có gì. Nên giúp đỡ cơ quan chính quyền, tại vì cái xã hội này là cái xã hội hiện tại giờ nó rất là loạn. Nhưng mà thành ra quý vị ở đó, có nhiều người tôi thấy hay găng với hàng xóm lắm. Nhất là vấn đề từ rồi thì hai người gọi chú diễn để đậu xe. Tại sao cái xe nhà bên kia nó không đậu nhà nó, mà nó cứ qua đậu ngay chỗ cái mé bên con.
Đúng rồi, cái đó là gặp thường luôn đó chú. Như vậy thì mình giải quyết cho sao ta?
Trừ khi đậu block hộp thơ đó, mình gọi cảnh sát lại thôi. Còn ngoài ra, cái public street là cái chỗ ai muốn đậu đâu đậu. Nhưng có nhiều thành phố nó có cái luật gọi là short term rental. Tức là nó có những cái nhà cho những người đi vacation mướn, thấy không? Thì cái luật lệ của thành phố rất là gắt. chẳng hạn như chú bây giờ hiện tại giờ trong tháng tới là chú sẽ họp lại để ra cái short term rental. Ví dụ như đa số bây giờ người ta có nhà mua nhiều lắm và người ta cho những người mướn ví dụ 4-5 ngày đó, thì trong tất cả những xe nào đậu trong gara và đậu trong runway được, còn ngoài ra không được đậu ở ngoài. Nhưng mà cửa hàng xóm nó biết thì nó gọi cảnh sát, nói xe này không phải là thuộc nhà tôi, không phải thuộc nhà ai hết, xe này lạ lắm. Thì nếu cảnh sát lại đó mà vào trong đó hỏi xe này của ai, có người nói câu rằng xe của tôi, thì người đó sẽ bị ticket. Nếu thành phố đó có cái luật là những người rental phải đậu xe trong driveway và garage, mỗi cái thành phố luật nó khác nhau. Do đó, nhưng mà cái luật general lúc nào cũng giống nhau hết. Chẳng hạn như vô phòng phiếu không được mang súng, lên máy bay không được mang súng, cái đó là cái chuyện đương nhiên. Và không được chĩa súng vô ai. Mà một khi á, mà mình đã móc súng ra đó, thì đa số là chưa bắn lại. Chứ còn không đừng có cầm súng nào, ta thưa lại mình đã tù. Giống như trong thành phố chú có cái cậu Việt Nam đó. Cậu, một người chạy xe cậu thì thật sự ra chạy xe là bị bắn. Nhưng mà cậu không bắn, cậu bắn chỉ thiên. Thì khi thằng đó chạy rồi á, thì hàng xóm gọi, thì cái thằng bắn, cái cậu đó thay vì tha mạng cho cái thằng kia, bắn chỉ thiên lại bị cái tích cận. Thấy không? Bên nước Mỹ đừng có bắn chỉ thiên. Thấy không? Để cái trường hợp đó bắt buộc bắn. Tại vì mình nghĩ là sinh mạng mình hoặc là cái người khác đã bị đe dọa, thì bắn. Không cầm súng ra đồ người ta và không cầm súng ra. Mình có thể cầm súng ra mình chỉ người ta nói nằm xuống không được mua. Mày mua là có bắn đi. Ví dụ đưa ăn cướp hay được đưa hít dâm rồi đấy. Này kia. Do đó quý vị nào á, hiện tại có số quý vị, hôm nay tôi có một ông bạn mới mua cái súng mà chưa chịu đi học, thì tôi khuyên quý vị đó nên đi học, học để biết luật. Mặc dù tiểu bang cho phép quý vị mang súng không cần phải có giấy tờ, nhưng mà cái súng đó quý vị mua pawn shop nhớ giữ receipt. Quý vị mua ở ngoài cái chỗ mà nó bán súng đó, quý vị phải giữ receipt. Còn nếu cái súng đó là cái súng mà nó không hợp pháp đó, thì quý vị sẽ bị bắt ở tù. Ok.
Dạ vâng thưa chú, về cái vấn đề mà chĩa súng vào người khác đó chú, cái này quý vị thấy là có, cũng sẽ có nhiều người gặp cái trường hợp này. Ví dụ như là hai cái nhà hàng xóm cãi nhau đi, thì cái một cái người hàng xóm người ta mới đi qua cái nhà bên này, thì cái người chủ nhà bên này đứng ở trong nhà, giống như là mình lấy súng ra mình cái escalate cái cãi nhau đó chú, rồi người trong nhà đứng cầm lấy súng móc súng ra đứng chĩa vào cái người phía đứng ở ngoài nhà, thì như vậy thì cái tình huống nó ra sao chú?
Ok, ví dụ người đó yêu cầu người đó đi, thật sự ra khi chĩa súng là mình bị cái tội rất là khăn đặc.
Nhưng mà như vậy thì có nếu mà cái người hàng xóm người ta kiện mình á, nhưng mà cái bằng chứng như thế nào chú, vì không rõ cái chỗ này, cái là chứ mình lúc đó mình nóng giận mình lấy súng ra mình chĩa mình hăm dọa người hàng xóm đi, nhưng mà cái người hàng xóm người ta mà muốn đưa cái
chuyện này, để chú nói cho nghe như thế này. Ví dụ như cháu có quyền mang súng ở trong cái lưng quần, mang ở ngoài cũng mang qua qua. Cháu có thể đi bất cứ chỗ nào trên Texas bây giờ. Ví dụ cháu vô siêu thị, cháu vô tiệm ăn. Nhưng mà nếu tiệm ăn siêu thị mà chỗ nào nó có đề cái bảng theo luật lệ đàng hoàng, là cái bảng á, chữ cao phải trên 1 inch 1/4 phải chữ xanh và cái nền trắng, đề là không được mang súng. Còn có gì thì quý vị mà mang vô đó, quý vị có thể bị bắt, là người chủ không cho. Nhưng mà nếu rằng á, quý vị á, mà nhưng mà nếu mà cái có những cái tiệm á, nó để cái hình cây súng rồi gạch chéo đó, thì cái đó không có giá trị, nhớ vậy ha. Do đó giống như cái bảng handicap vậy đó. Nó để là chỗ handicap, để cái bảng là handicap, nhưng mà đúng ra nó phải có ở dưới là city on and số mấy, thì mấy cái đó nhiều khi quý vị bị cái ticket, quý vị nói cái này đâu có thấy gì đâu, chỉ thấy cái bảng handicap thôi, mà không có để là city ordinance, cái gì có nhiều thành phố bắt buộc phải để city ordinance, thì giống như thành phố chú là để tiền phạt từ 500 tới nhiêu đó thì có city ordinance đàng hoàng. Do đó quý vị cẩn thận, còn cái vấn đề đứng trong nhà á, mà quý vị đập cửa đó thì mình có quyền chĩa súng từ trong nhà, nhưng mà ra tới ngoài á, lúc đó đó thì cầm điện thoại gọi 911. Nhớ kỹ, một khi mình đã móc súng rồi, mình là người đầu tiên gọi 911, đừng để người kia gọi 911. Ok không?
Ồ, cái này cũng mới biết.
Dạ. Dạ, tại vì cái thằng nào gọi 911 đầu tiên á, là thằng đó có chịu thắng hơn, nói ok, có một thằng là nhà tao, nó đưa test tình tao, và tao đã móc súng ra, tao chĩa nó rồi, nó bỏ chạy rồi. Đừng để nó về nhà, nó gọi, nó là tao vừa lợi, cái bỗng nhiên nó móc súng chĩa vô tao, thì mình lại bị tích cạch.
Đúng rồi.
Hoặc là, mà cái đó bị bắt đó, cái đó class B.
Dạ.
Dạ.
Dạ, chúng ta chắc còn khoảng chừng 10 phút rồi chú, hôm nay chúng ta làm chương trình tới 3 giờ 5 phút nha, chú Ẩn nha. Và
dạ,
thì số điện thoại của chương trình, quý vị xin nhắc lại, để mà quý vị có thể gọi vào đặt câu hỏi cho chú Trung Minh Ẩn, đó là 214-341-5943, 214-341-5943. Chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ sẽ đến với quý thính giả vào mỗi buổi chiều ngày thứ năm từ 2 giờ đến 3 giờ trên làn sóng 1600 AM và 1160 AM. Thì có một cái thắc mắc hồi nãy mà chúng mình quý vị có hỏi chú Ẩn về vụ mà mình đậu xe ở ngoài lề đường đó chú. Như vậy thì nếu cái người hàng xóm đó, người ta dọa mình, nó nói là ô tô sẽ gọi tow truck là tới tow xe của anh đi. Như vậy thì cái trường hợp nào mà người ta gọi cái tow truck mà cái xe đó bị tow đi chú?
Không có quyền, ok. Không ai có quyền gọi xe truck tow chiếc xe mình đi nếu mình đậu ở trước nhà người khác. Trừ khi là quý vị đậu chiếc xe quý vị mà cản ngay cái đường mà driveway đi ra đó.
Yeah.
Ví dụ xe mình nuôi ra không được thì kia rồi á. Thì mình sẽ bị cái tụi nó gọi xe thô.
Vậy là cái công ty mà thô chất họ cũng phải điều tra và họ mới thâu cái xe đi đúng không chú? Không phải gọi là
đúng,
họ
đúng,
tới thâu nha.
Đúng. Yeah. Gọi cảnh sát lại.
Vậy là chú.
Thừa còn á, ví dụ như chiếc xe mình đi ra không được. Ok không?
Dạ. Yeah.
Nó đậu ngang đó rồi nó bỏ đi ngang vô nhà kế bên. Mình la hoài không có ai. Mà mình cần gia xe ra. Thì lúc đó đó, trước hết khi mà mình muốn gọi xe thô á.
Dạ.
Yeah. Thì mình phải chụp hình cũng như quay phim. Mình phải chụp hình quay phim trước, ok, để giữ bằng chứng. Ok.
Dạ. Yeah,
yeah, và thường thường đối với chú á thì bà con xa không bằng láng giềng gần. Ví dụ có những người bạn mà họ không biết có chuyện khẩn cấp gì không, họ mới đậu vậy chứ họ không ngu gì. Ở đây á có một cái trường hợp mà chú thấy là hai cái nhà nó quá sát nhau. Do đó giữa hai cái nhà bên đây thì cái gara nó nhìn vô nằm bên phải, nhà bên kia cái gara nhìn vô nằm bên trái. Thành ra cái đường giữa cái hai cái gara ở ngoài chỗ đậu đó vừa đủ chiếc xe nhỏ thôi. Mà họ đậu cái xe lớn mà cái đít nó ve qua cứ block cái driveway mình hoài. Thì qua nói nhỏ với họ, hiểu không? Nói họ không nghe đó. Thì mình bắt đầu á là warning cho họ biết rằng nếu ông vẫn tiếp tục đậu mà xe ra không được á, viết lá thư đàng hoàng. Nếu mà gia đình tôi có người nào cả xe đụng xe gì á, một lần họ đậu vậy cứ chụp hình giữ cái đó để sau này họ có thư mình ra tòa, mình đây là những bằng chứng mà tôi nói rõ ràng là khi ra đó thì tôi không đủ cái chỗ để tôi làm cái vòng cung quẹo do tôi mới đụng. Do đó Việt Nam mình ở đây á, thường thường có những cái kê đáng lẽ mình thắng mà cuối cùng mình thua là tại vấn đề là mình không báo cáo. Mỗi một chuyện gì quý vị nghĩ rằng thằng này là thằng cài chớn, trước sau gì mình cũng gặp trouble với thằng này. Thì cái đầu tiên đó là một lần nó cài chớn, quý vị gọi cảnh sát lại, nó không bắt. Nhưng mà nó làm cái gọi là incident report. Hiểu không? Incident report. Thì nó là mình nhớ giữ cái đó, giữ trong hồ sơ mình. Ok, lần sau lần nữa chẳng hạn như nó nhảy qua hàng rào mình mới sao, gọi cảnh sát lại chụp cái hình, gọi cảnh sát chụp được cái hình càng tốt, hoặc là sao có camera, gọi cảnh sát lại, cảnh sát qua warning là mày không được, cái đó criminal trespass. Mà nếu một lần nữa nó nhảy qua đó, sau khi cảnh sát đã qua đến sẽ bị bắt. Ok?
Dạ vâng, có một vị thính giả đang trên đường dây thì quý vị xin mời vị thính giả này gửi câu hỏi cho chú Trung Bình Đẳng nè. Dạ vâng, xin chào ạ. Hello. Rồi chắc vị thính giả này vừa rời khỏi làn sóng rồi thưa chú. À còn một câu hỏi cuối cùng quý vị cũng thắc mắc là cái câu hỏi này đã cũng chắc cũng nhiều người muốn hỏi. Có nghĩa là cái khu neighbor của mình đó chú là có những cái người mà dẫn chó đi dạo ở ngoài đường nữa rồi nó hay tới cái trước cái thảm cỏ nhà mình nó ị như vậy đó chứ thì như vậy thì mình có cách nào không chú?
Bắt buộc phải clean up nếu mà cháu quay được cuồng phim đó và cái người đó là người hàng xóm á thì mình lịch sự lại nói chuyện với họ, nói ra chó mày ỉa nãy sao mày không hốt, tại vì cái người nào dẫn chó đi ngoài đường á đều có mang theo những cái bịch để đựng phân chó hết. Còn có nhiều người á, cháu biết không, dòm qua dòm lại không thấy ai đó. Nhưng mà nhớ kỹ cái thời buổi này là thời buổi camera, hiểu không? Nếu mà deploy trong đó chẳng hạn như SOA, nhất là ở khu SOA nó có luật đàng hoàng. Nếu mà chó ỉa mà không có hốt á, mà quý vị quay được, quý vị đưa ra đó là bị phạt cũng cỡ 500 đồng.
Wow.
Có nhiều chỗ 250, có nhiều chỗ 200 tùy theo cái SOA. Do đó, nhớ, quý vị nhớ kỹ, Việt Nam mình có những chuyện quan trọng hay bỏ qua lắm. Nói thôi, xong rồi về đi, nhưng mà cuối cùng bên kia thưa lại. Hiểu không? Khi một chẳng hạn như khi một cái vụ đụng xe, mình đụng sao đích chiếc xe kia, tại vì mình giống như kiểu là mình thắng rồi, mình đậu rồi, nhưng mà cái nhiều khi cái chân mình nó lỏng cái đầu gối vô đích nhẹ không có gì hết á, thì cái đầu tiên xuống quay phim đàng hoàng, xong cái người kia nói ô không có gì đâu, thôi bây giờ đi đi, thì khi người ta đi rồi á lấy bản số xe họ đàng hoàng và gọi 911. Ok, tôi ngay góc đường số mấy, tôi đậu xe sau lưng, nhưng mà vì cái chân tôi yếu, do đó cái xe tôi có đụng nhẹ vô xe bên kia và xe bên kia cho tôi đi. Đây là bản số xe bên kia và đây là bản số xe tôi. Có nhiều thằng á, mình không làm cái đó, nó về nó gọi cái
xe
có thằng kia nó đụng sau đó tao, cái tới đèn xanh tao đi, cái nó vượt qua mặt tao, nó bỏ đi mất. Hiểu không?
Nó tội nặng đấy.
Mình lại bị ở tù. Nó có những cái nhỏ nhặt mà mình phải khôn hơn chút xíu, còn không là mình chịu thua tụi nó.
Nói về việc vụ đụng xe thì vì thấy có cái vấn đề như vậy nè, thì nhiều khi là có những người mà người ta rất aggressive, tức nghĩa là sau cái vụ đụng xe rồi hai người đi vô trong cái chỗ mà đậu bạc kinh để mà trao đổi thông tin đó chú,
trao đổi
thì cái người kia người ta bắt đầu người ta aggressive lắm, người ta giống như là người ta muốn chửi mình, hay là làm những cái hành động mà nó aggressive, người ta không có pray với mình á, thì như vậy thì mình giải quyết vấn đề đó ra sao chứ?
Ok, đầu tiên vừa khi đụng xe có những chỗ nó để bản rõ ràng. If you have an accident, you need to move your vehicle. Từ khi trên xe có người bị bệnh, bị xe đụng, mà chẳng hạn thường cổ bị nghiêng hay gì đó. Do đó, ở đây mà Việt Tấn thường thường nói với mọi người đó, tại sao một lần nào có người nằm dạ đi, chở như là thương. Đặt cảnh sát làm báo cáo, cái đó chắc thì rõ ràng đúng. Nhưng mà nếu thật sự đụng nhẹ nhẹ mà vừa đi vô đó, thì trước khi mình lái chiếc xe vô, đầu tiên mình nhấn cái camera mình lên recording. Nhưng mà đừng cho nó biết, thì cái giây phút mà nó gặp mình đầu tiên là nó sẽ nói sự thật. I'm sorry man, I slipped my foot này kia, rồi tôi trợt cái chân, do đó xe tao ủi vô mày mà chắc cũng không bị thương nhiều, thôi mày sorry, đây là insurance của tao. Hiểu không? Thì mình bắt đầu mình nghe nó nói câu đó để làm gì rất là quan trọng, rồi lấy điện thoại ra tắt cái recording. Sau khi nó đã admit rằng nó đụng mình, thì nếu họ đưa cái insurance đó, thì chẳng hạn Quốc Việt đi, thì mình biết cái người nào mình có thể tin được, chẳng hạn như ăn mặc thiệt là sang, không phải là hướng dẫn ba trời, đi xe toàn là cả gần 100,000 không, thì insurance của họ đa số là chắc chắn là tốt. Nhưng mà có những người á mà đi xe cà chớn viết được cái bản insurance đầu tiên, dở cái số sau coi số 800, gọi điện thoại ngay tại chỗ, đọc cái policy cho cái hãng này, là hỏi cái người này có insurance hay không. Đa số họ mua một tháng rồi xong về cancel, họ đi 6 tháng. Việt Nam mình bị cái đó nhiều lắm. Và nếu mà quý vị muốn chắc ăn đó, quý vị nào có xe cũ cái nào tôi không cần biết, bỏ thêm vài chục bạc mua cái uninsured motorist là cho những người không có insurance.
Ừ.
Ok.
Dạ, cảm ơn chuẩn rất là nhiều.
Còn nếu những... không á, nó đụng xe mình hư là cái đường dân.
Đúng rồi.
Còn nếu có cái đó đó, ít lắm nó cũng đền được cái xe cũ cũ coi được hơn xe mình. Ok.
Dạ. Dạ, cảm ơn chuẩn rất là nhiều về những thông tin rất là hữu ích vừa gửi đến cho quý Đồng Hương. Và cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian lắng nghe chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ buổi chiều ngày hôm nay cùng với chúng tôi. Và đến đây thì chắc quý vị và chú Ẩn xin chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý thính giả vào thứ năm tuần sau. Dạ quý vị, cảm ơn chú Ẩn ạ.
Dạ cảm ơn Quốc Việt và cảm ơn tất cả quý vị thính giả đại nghiệp. Bye bye.
Dạ vâng, xin chào chú.